trong cái tâm ý của tôi thì là muốn là các người có thể hỏi, nhưng mà trong cái tốt nhất là trong cái phạm vi mà cái bộ kinh của mình đang nghe, đang học, đang nghiên cứu. Còn những cái tư tưởng cũng như cái nghĩa lý mà của các cái bộ kinh khác là nó nhiều lắm, nó còn nhiều vấn đề lắm. Mà nếu mình đi sâu nhiều mặt quá thì e rằng là không có thời giờ để mình làm mỗi cái việc đó. Vì vậy mà những cái câu mà ý tứ nó thuộc về ở cái bộ kinh khác là, thì cũng có thể tôi nhận cái đó. Và cũng như tôi thông báo đại chúng là tôi có thể lấy làm cái tài liệu để rồi sau này nếu mà có cái thời gian mình làm được đó, thì mình coi như là tự coi như mình viết đủ quyển sách và trả lời hết tất cả những câu hỏi đó. Nhưng mà việc đó thì nói là cái ý như vậy, mà cái sức khẩu đứng nó có theo cái ý muốn của mình hay không. Nên là bữa hôm nay cũng có một câu hỏi nè. Câu hỏi này là nó cũng ngoài cái mà chúng ta đang nghiên cứu, đang học. Hỏi rằng Bồ Đập và La Vô Ngã cùng với Pháp Vô Ngã, người yêu cầu á giải hai cái chữ đó. Nhưng mà trong cái câu hỏi này viết có sai luôn nha, của ai viết đây là có sai luôn. Bồ Đập và La Vô Ngã, mà mở Phật Đơn viết chữ nhân, rồi viết thêm chữ sát thủ thú. Cái đó kể coi như là câu hỏi tạm được đi. Rồi câu thứ hai là Pháp Vô Ngã, mở Phật Đơn viết chữ vô tình. Vậy ở sao nó viết thành chữ pháp thủ thú? Là cái này hỏi không có đúng. Cái này là chưa có thông về cái môn như thức học này. Mà nêu ra câu hỏi thì nó lại không đúng như những cái, nó không có gần gũi với những cái kinh mà ta đang học ở đây. Nhưng mà cái câu hỏi này tôi có thể nói để đại chúng để ý cái này, để ý về cái lý nghĩa sâu sắc của đạo Phật, để đại chúng để ý cho nên cũng có thể cắt nghĩa được. Theo giáo lý của đạo Phật, chúng ta mà học dầu là thiên kinh vạn quyển, bao nhiêu bộ kinh, bao nhiêu bộ luận, và sự tu hành của chúng ta bất cứ là hành thân hoại thể, khổ hạnh cực khổ cỡ nào, mà chúng ta không có nắm được cái chân lý là Bồ Đập và La Vô Ngã và Pháp Vô Ngã này, là coi như là cái chuyện tu hành của ta nó không có đúng cái đường hướng của Phật, và có thể nói rằng không có thành công nếu mà không hiểu được hai cái vấn đề này và không sống theo cái giáo lý mà vô ngã của hai cái thứ Bồ Đập và La và Pháp, Bồ Đập và La vô ngã và Pháp vô ngã này, nếu không sống được, không thực hành được, thì coi như trên đường tu hành của chúng ta không có mấy kết quả gì đâu. Thì cái từ mà lẽ ra là nói nhân vô ngã và pháp vô ngã là được rồi, thông thường là vậy đó. Bao nhiêu kho tàng giáo lý nhằm cái hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng cho con người có một cái trí tuệ nhận thức về cõi đời, mà tất cả sự vật hiện tượng trong cõi đời này là gồm có nhân và pháp thôi. Nhân tức là loài người, loài hữu tình mà chủ yếu là loài người. Cái tiểu hữu tình đây là tiểu hữu tình chúng sanh, đây là chủ yếu là loài người, gọi là nhân. Còn pháp đó là chỉ cho tất cả những cái trước mắt ta, những cái sự vật hiện tượng thấy nghe ngửi nếm xúc biết nó diễn bày ở trước mắt ta. Hay nói cách rõ hơn là núi sông đất liền trời đất mây nước cỏ cây hoa lá, tất cả những cái đó đều gọi là pháp đã. Lớn như quả địa cầu, cao lầm lộng như mây xanh, như núi cao như biển sâu, như cây cỏ thọ, như một mảy lông học bụi, tất cả những cái sự vật đó đều gọi là pháp. Chữ pháp là chỉ chung cho mọi sự vật dạng pháp vô tình, tức là những cái loài không có tri thức. Còn chữ nhân là chỉ cho tất cả những cái loài có cái tri giác, trong đó là người là chủ yếu, ngoài ra còn thuận cầm hạ thú, các cái thứ chuyên môn, các cái thứ thủy tộc, cá tôm rùa tận ở dưới biển vân vân đều gọi là hữu tình. Nhưng mà cái chữ hữu tình chúng sanh là chỉ cho con người là chánh. Cái gì là giàu học là nhiều kinh nhiều điển như vậy, nhưng mà phải làm thế nào mà bồi dưỡng trí tuệ để cho thấy được cái chân lý là nhân vô ngã, nghĩa là con người không có chủ tể, không có thường nhất, không có tự chủ tự tại, không có quyền định đoạt số phận mình. Phải hiểu được cái chân lý đó, chỉ hết mình là cách đó, nhân vô ngã. Vì là con người á, không có ai là định đoạt số phận mình được hết. Mà ông Như Hầu Nguyễn Gia Thiều nói là mờ mờ đạt cái quy muốn sẵn trên trời, mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Ý nói rằng là cái sáu cái nẻo luân hồi sinh tử đó tự nó xoay chuyển, rồi cái số phận của con người đó, nghĩa là nó có cái máy quay nó búng ra, nó búng nó dằn ra, rồi con người nó quay tùy theo cái sự búng mà nó quay con người dằn ra đâu là chịu đó vậy thôi. Thành ra nhà khi Thưa Hồng Nguyễn Gia Thiều nói là cái quê muốn sẵn trên trời, mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Mà trong kinh Phật là không có cái quyền cát đó, không có cái quyền định đoạt số phận mình. Và con người không có tự chủ, không có tự tại, con người không có cường tồn vĩnh cửu được. Cho nên ta gọi là nhân vô ngã. Nhưng mà cái chữ nhân vô ngã mà nói là chỉ cho người này đó, thì cái người học Phật mà cạn cạn thì hiểu cỡ đó được rồi. Nhưng mà về mà dưới thức học mà ta còn không dùng chữ nhân, mà người ta dùng cái từ cái bằng bổ đặc già ra, thay vì nói nhân vô ngã, dưới thức học gọi là bổ đặc già vô ngã. Mà chữ bổ đặc và la đó là dịch âm chiếm thạng, mà dịch la chữ tàu là sát thủ thú. Sát thủ thú là chỉ cho cái tổng thể mà thường thường nó chơi dần, nó thọ nghiệp theo trong cái lục đạo luân hồi, chơi dần chịu nghiệp. Khi thì ở cõi trời, khi thì nó quay cái búng sẵn qua cõi người, khi thì nó quay cái búng qua cõi Atula, khi thì nó quay cái búng ra cõi địa ngục, khi nó quay nó búng ra cõi ngạ quỷ, cõi thức tâm. Nghe câu thơ mà tôi nói của ông Nhà Nguyễn Gia Thiều, cái quay búng sẵn trên trời, nó làm cho người ta mờ mờ, nhân ảnh như người đi đêm. Mình không có định đoạt số phận mà mình không có tự chủ, mình không có tự tại trước sự vật hiện tượng, trước sinh già bệnh chết, sát ưu vi khổ não, mình không có làm chủ được. Vì vậy mà tôi gọi là sát thủ thú, gọi là nhân vô ngã mà cũng gọi là sát thủ thú. Mà sát thủ thú là chỉ cho cái tổng thể mà nó chịu cái luật xoay dần trong sáu ngã đó, chứ không nói là người. Bởi vì nếu nói là người á, thì là làm cho cái người đệ tử Phật có thể hiểu là người này là cái xác, cái thân này. Từ khi chết rồi nó còn một cái thân y, cái thân như vậy. Để rồi nó mới trong lục đạo. Sự thật không phải đâu. Không phải chết rồi nó còn một cái hồn mà cũng đầy đủ đầu, mắt, vai, chân, tứ chi, ngũ quan, ngũ tạng, lục phủ như con người vậy. Mà nó thâu lại nhỏ, nó thâu lại bằng cái hình ảnh vô hình. Không phải vậy. Nếu mà hiểu vậy là sai đó. Cho nên là mấy ông thầy mà làm đám đó, thường thường á, hồi xưa ta gọi là cái mũi niên. Sự thật là bên trong mà ta cắt cái hình làm như cái hình nhân vậy đó, làm như cái hình của người vậy đó. Rồi ta mới viết cái một cái gọi là cái bài vị. Ta viết là phục gì dông chánh độ hiển linh nguyễn văn mỏ là ngoan thân là ba còn năm gì đó rồi tử hạng ư hạng ư tử chết á hạng ư năm gì đó ngày gì đó tháng gì đó thì viết một cái hàng hay cái giữa ở bên trong là có cái đầu nó tiêu biểu cho cái đầu người rồi mới trùm cái mũ hết như cái mão ở trên ta cắt bông hoa rồi này kia cho nó đẹp đó thì những cái đám làm tuần là một thất hay là mấy thất ra bắt đầu làm tuần là nó có làm cái mũ ni đó là để hình dung lại cái đó là con người ở trong đó rồi cái tên viết ngay trước bụng của con người đó để làm cái bài vị gọi là cái mũ ni đó. Thế thì là cái chữ nhân á, mà nếu mà nhân vô ngã nó làm cho người ta hiểu như là còn một con người, chẳng qua là con người đó mình không thấy ha, mà nó nhỏ hoặc là nó như nó không vậy đó, hoặc là nó nhỏ hoặc là nó kiểu nào á, nếu mà hiểu như vậy là sai. Vì vậy mà trong kinh người ta về gặp tới cái mắt người ta không dùng chữ nhân vô ngã. Bởi vì chỉ dùng chữ nhân vô ngã là làm cho con người tưởng tượng cái hình ảnh như vậy. Mà ở đây nó về gặp tới cái mức mà tột cùng của chân lý ta gọi là sát thủ xuống, tức là cái tổng thể mà nó thường thường nó chịu bút mà cái quay bút thẳng trong luân hồi là cái chịu cái theo cái nghiệp của nó mà nó trôi không. Chứ còn cái nó không còn là một con người nữa đâu. Tôi nói là có nghe lắm mà các vị không nghe thì thôi, chứ còn tôi không nói khác hơn được. Bởi vì nếu các vị mà tưởng tượng là còn một con người, ý như con người về mà chẳng qua là cái hồn là các vị chấp thường rồi, đâu có được. Đạo Phật rất kỹ cái chấp thường, rất kỹ cái chấp đoạn. Chấp đoạn mà cho là con người chết rồi là mất hẳn, cái đó là chấp đoạn, cũng là cái tối kỵ của Đạo Phật. Cho rằng con người chết rồi còn một cái hồn y như con người nhưng mà là cái hồn, để rồi chịu luân hồi, các vị cũng chấp thường nó. Đạo Phật cũng rất cấm kỵ. Cho nên ở đây ta không dùng chữ nhân, vì dùng chữ nhân là sợ rằng mọi người tưởng tượng rằng là còn một cái hồn y như con người, chẳng qua là bằng hồn, không được, hiểu như là sai. Cho nên ta dùng chữ sát thủ thú. Sát thủ thú là còn, mà nếu muốn vô nó khác là thể phát vật còn là tinh anh, cái tinh anh vậy thôi. Chứ cái tinh anh đó là nó ra làm sao cả, không nhất định nó như hình con người, mà cũng chẳng nó là xanh là vàng là đỏ là trắng, nhưng mà nó còn một cái tổng thể để mà nó xoay dần theo con sáu nẻo, tùy theo cái nghiệp lực, cái phước báo mà nó đã chiếu ảnh hưởng. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây nè, cái kiểu nó còn là còn như vậy nè, bây giờ là đây cái máy camera nó ta quay hình ha, quay hình đây hết rồi ha, có hình rồi đó. Nhưng mà bây giờ cái hình mà của các vị đó mà để lại ta đem vô trong cái máy mà chiếu phát hình ra, người ta chiếu ra đó, mà bảo rằng là đem cái hình của các vị đó bằng cái kiểu nào đó, không có đâu, không có cái hình của các vị. Nó cứng là nó mềm hay là nó còn nguyên bằng kiểu nào nó không có đâu. Mà nó là vô trong một cái chất hóa học ở trong cái cuộn băng nhựa. Rồi trong khi mà cái camera này nè, nó thâu vô rồi nó ghi trong cái cuộn băng nhựa đó. Rồi thì điện nó sinh ra từ trường để nó ghi băng. Rồi từ trường đó mà phát cái làn sóng, cái làn từ trường nó ra đó. Thì cái từ trường nó vô trong điện, điện nó biến trở lại hình ảnh của các vị. Thì các vị hồi nãy còn nguyên thấy nói, thấy cười, thấy đi, thấy đứng như vậy. Nhưng mà cái hồi mà lại đây mà đem tiền qua cái máy, cái đài truyền hình. Rồi từ cái đài truyền hình mà qua cái máy TV của các vị đó, không có một cái hình ảnh gì cả. Nếu các vị tưởng tượng rằng còn một cái hình ảnh có ngũ quan, có tứ chi, mắt mũi vậy đó, thì các vị nhìn nó trong cái cụm băng video đó, không có. Càng tìm ở trong hư không này lại càng không có. À, thế thì là cái mà nó còn, nó phát là phải phát, còn là tinh anh đó, là còn những cái giống như cái làn sóng từ trường nó vậy. Chứ nó không còn cái con người nguyên vẹn, dầu đó là hình bóng, dầu đó là nhỏ hay to, hình bóng gì cũng còn. Mà nó điện sanh ra từ trường để thâu ảnh, ghi ảnh rồi là từ trường phát ra, rồi sanh ra là điện. Điện phát ra một đợt sóng nữa đi qua các cái máy, các vị bác đều là duyên thân như quyển. Thế thì là cái việc mà luân hồi sinh tử của con người cũng vậy. Phải dùng cái kiểm soát thủ thú là nó chỉ còn cái từ trường. Chứ nó không còn một cái hình ảnh như là đầy đủ ngũ quan tứ chi, là hai tay, hai chân, đầu, mắt, mặt, mũi như bình thường. Hiểu vậy là sai. Cho nên các ông thầy đám mà làm cái mũi ni để tiêu biểu cho con người, để mà tổng kinh rồi giết cái tên con người đó lại là cái chuyện vô lý mà vô ích thôi. Vì vậy mà những người nào mà đệ tử mà học Phật với tôi là không bao giờ tôi chấp nhận làm cái kiểu đó. Dùng cho tốt một thức ngàn đi nữa tôi cũng không cho làm. Làm uống phí vô ích, sai chánh pháp, tổn tượng sai lầm. Còn cái tên hả? Cái tên mà các vị nói, cái tên của mình nó viết vô trong bài vị để cầu nguyện hả? Quá sai lầm. Các vị không có tên gì hết, đừng có nói tên. Cái tên là người ta muốn đặt tên gì cũng được mà. Cho nên là hồi nãy tôi nằm trên đường đi, là tôi ngồi thiền thì tôi thích cười. Tôi nghe người ta hát karaoke đó. Tôi nghe là bản thân hát karaoke rồi khó rồi hát, chịu không nổi. Tôi mới nghĩ karaoke là cái gì? Tôi nói bây giờ tôi dịch chữ karaoke á là trường cảnh cơ, cũng gọi là lạc dịch gì hai nghĩa, tôi dịch hai nghĩa. Karaoke tôi không cần học tiếng Nhật mà lấy từ cách của một nhà sư, một pháp sư, tôi dịch nó là trường cảnh cơ. Tức là cái máy hát dài cổ. Cái máy hát dài cổ. Rồi dịch thêm một cái nghĩa thứ hai nữa là lạc dịch vị. Tức là rõ nước giải. Cái máy rõ nước giải. Chứ tôi nghe karaoke hát gần trời mà không biết cái chữ karaoke là nghĩa gì. Thế thì tôi có mình dịch mà. Tôi dịch trường cảnh cơ, tức là cái máy hát dài cổ. Rồi là làm gì vậy? Là cái máy này là cái máy hát rõ giải. Là vì sao? Là gì á? Ở trên cái băng đó mà. Cái băng hình mà nó truyền ra những cái hình ảnh mà như tôi nói nãy giờ là không hình, không ảnh thật sự. Không có người thật sự. Mà thấy thanh niên nam nữ người ta âu yếm ở trên đó. Trăng thanh gió mắt cảnh đẹp ở trên đó. Giờ thì mình dưới này mình hát à. Em gái vườn quê cuộc đời trong xanh, mà nóng cỏ dài ra bởi vì nóng như kia ra cao ướt như kia ra dầm sương gái nắng mà em biết yêu trắng đẹp ngày dầm. Trời đất ơi, trắng đẹp ngày dầm nó yêu như kia ta, mà mình như này mình nóng cỏ dài ra rồi mình thấy mình hy vọng rõ rải hả? Hy vọng ở trong mong đức của cái cảnh đó. Dăm miếng trầu cài, một là buồn cao trắng, một là buồn cao trắng mà dương tôi ca nên vợ thành chồng. Mà kỳ thật mình chưa có thành vợ chồng khỉ gì hết trơn á. Mà thấy nó đi cọc kè trở về, tăng thanh gió mát rồi. Thế là mình như này rõ giải, nấu dài cổ, thành cái karaoke tôi gọi là trường cảnh cơ. Là dịch vị, đâu có sao. Tôi muốn nhận sao tôi nhận mà.
tất cả đâu có gì tên đâu, karaoke Nhật bổng gọi là karaoke, có dịch là trường cảnh. Có là tại vì cái máy này hát là luôn luôn phải nóng lên, bởi vì người ta yêu đương nên nó mùi mặn quá mà mình không có, không đâu phải nóng. Cứ như cái máy mà gọi là video đó mà cái dịch là giúp lục lục ẩm có. Lục ảnh cơ là cái máy nó ghi, nó chép lại, nó ghi lại những cái hình ảnh. Thế thì đâu có gì đâu, là tùy theo cái ý mà đặt thôi. Cho nên cái tên của mọi người trên thế gian này không có thiệt đâu, đừng có nhét vô cái bài vị đó mà tưởng tượng rằng cái tên đó, mình cầu nguyện cho cái tên đó, rồi nó có một cái dung hồn nhỏ nhỏ bé kiểu nào đó, để mà giảm sanh cõi này cõi nọ, hoặc là đi đầu thai các cõi nào đó phúc lần. Không phải vậy. Sát thủ thú là không còn cái gì hết, mà nó là nó biến ra giống như cái từ trường vậy. Cho nên cái chữ đó nó sâu lắm, thành ra tôi phải trả lời cái chữ đó là vậy. Thay vì nó nhân vô ngã, chỉ nhân làm cho người ta tưởng tượng còn có một cái hình ảnh, mà còn có hình ảnh là không đúng. Mặc dù hình ảnh đó có thể này nè, cái băng video vô đó các thầy có thể đem chiếu từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi. Nhưng mà đi khắp nơi như vậy mà cái người mà được đem đi đó không hề có một cái gì ở trong cái đó, ở trong cái băng đó cũng không có cái gì trong cái máy đó, cũng không có cái gì mà bay lơ lửng trong hư không cả. Vậy mà hãy nhân duyên hội tụ lại thì nó thành ra ca hát đi đứng nói cười đàng hoàng. Vì vậy cho nên người ta kỹ lưỡng vô cùng trong đạo Phật, gọi là sát thủ thú, tức là cái tinh hoa mà nó còn để nó chịu luân hồi trong lục đạo tùy theo cái nghiệp thiện hay nghiệp ác của mình, chứ không phải là ngươi ngươi. À, nếu để nhân vô ngã là người ta hiểu là một con người, một con người còn để rồi đi, mà kìa nó không có con người. Cái chữ này sâu vô cùng vô tận của đạo Phật. Vì vậy cho nên là ta học Phật mà ta còn chấp biết bao nhiêu, cho nên tại sao mà ta không có niết bàn, không có bồ đề, là tại vì ta còn chấp dữ lắm. Chỉ nhân vô ngã mà Phật còn chưa chịu mà. Giáo lý đạo Phật còn chưa chịu, cái con người của chúng ta này gọi là người đó còn chưa chịu không? Không có gì là người cả. Cái chữ người mà của chúng ta gọi là người đây là y như chúng ta gọi chiếc xe vậy thôi. Không có gì là xe cả. Phải cái tay cầm là cái gì? Mình nói là tay cầm. Phải cái gì? Cái phuộc. Hỏi cái gì? Cái đùm. Hỏi cái gì? Cầm. Hỏi cái gì? Dành. Hỏi cái gì? Giỏ. Hỏi cái này là cái gì? Bàn đạp. Hỏi cái này cái gì? Cái dĩa. Hỏi cái gì? Nó là lít. Hỏi cái gì? Nó là yên. Gom lại tất cả những cái đó gọi là xe, chứ kỳ thật không có cái xe, không là cái gì cả. Cho nên cái từ người này nè, nó là người, chứ kỳ thật người không là cái gì cả. Vì vậy cho nên ta không dịch là nhân vô ngã, mà ta dịch là sát thủ. Sát thủ thú nghĩa là cái mà thương thương chịu nghiệp quả luân hồi trong sáu nẻo, mà cái đó không được nói là người. Vì vậy mà ta để chỉ thay vì nhân vô ngã ta để là sát thủ thú vô ngã. Sợ cái chỗ tuyệt vời đó mà dễ gì ai học. Thành ra tôi ráng tôi nói với các vị để rằng đền cái ơn mà thí chủ đàn na thầy tổ dạy, rồi tôi đem tôi truyền đạt, chứ còn các vị nghe được thành nghe, nghe không được thì thôi, chứ không có sao hết. Thế cái này nó vậy đó. Phải nói là nó tinh vi như vậy đó. Tôi nói cái đó có thể là mất lòng người nhiều lắm. Bởi vì tuyệt đại đa số dù là Phật tử học đạo lâu năm, nhưng mà rất tin tưởng cái tên của thân nhân mình. Vì vậy mà có thể bỏ ra 1-2 triệu, 5-10 triệu để nhờ nhiều người có quy lực để mà nguyện cho cái tên đó được đi coi này coi nọ. Nhưng mà những cái điều mà như tôi nói vừa rồi đó, nếu mà hiểu như tôi nói vừa rồi đó, thì cái tên đó không ăn thua gì. Nếu mà cái đi coi này coi nọ đó là cái sát thủ thú, chứ không phải là cái tên, và càng không phải là có một con người, dù là con người nhỏ xíu, dù là con người như hình bóng, không có cái đó. Nhưng mà tôi nói như vậy nghĩa là không phải là đoạn à nha. Nếu mà hiểu không còn gì hết là đoạn kiến không được à.
À mà nó vẫn còn. Còn là khác là thể thống mà còn là tinh anh. Cái tinh anh đây là như tôi nói nãy giờ, nếu như cái từ trường vậy. Không còn mà còn. Còn mà không, không còn. Đó là cái nghĩa khác thủ thú vô ngã. Hay gọi là cái nói theo cái âm tiếng Phạn gọi là bổ đặc và la vô ngã. Chỉ sát có nghĩa là thường thường. Thủ là lấy, là chịu đựng. Chứ thú là lục thú. Ví dụ như là nhân thú là cõi người nè. Thiên thú là cõi trời. Asura thú, địa ngục thú, đạo quỷ thú, xuất sanh thú. Cái người sát thủ thú là cái mà nó thường thường. Nó theo, nó tùy theo cái nghiệp mà để nó thọ. Nó xoay dần, nó nhận chịu những cái quả báo, nó luân chuyển trong các cái thú đó. Cho mà cái thú là con thú như là thượng cầm hạ thú. Còn pháp vô ngã là núi sông đất liền trời tâm mấy nước cỏ cây hoa lá vàng vật trước mắt ta, không có cái nào là có ngã. Vô ngã có nghĩa là không có tự chủ, không có tự tại, không có cát đoán, không có trường cửu, không có duy nhất, không có bất biến. Mà luôn luôn là thay đổi, là vận động theo cái quy luật vô thường. Sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử. Anh đã hiểu được hai cái nghĩa đó. Mà tôi luyện cho nó ăn sâu vào trong tâm trí mình á, thì người đệ tử Phật có an lạc giải thoát ngay, không có đợi chừng nào. Mà nếu thật sự nhận thức được nhân vô ngã, pháp vô ngã rồi, là sống bằng cái lý vô ngã của bản thân mình và nhận thức bằng cái lý vô ngã của bản pháp mà không chạy theo tài, theo sắc, theo danh, theo thực, theo thùy, thì các vị không còn cái nguyên nhân nào để sinh ra phiền não đau khổ đâu. Cái lợi ích là chỗ đó. Còn tất cả những cái nguyên nhân mà sinh ra phiền não đau khổ của chúng ta đó là đều là do chấp ngã, chấp bản thân con người của chúng ta còn có cái tôi, còn có cái ta và cái của ta. Chấp giải pháp bên ngoài còn có thật, cho nên mình mới đam mê, mình mới muốn ái. Rồi nếu mình mất, mình không phải nữa thì mình đau khổ. Do đó mà cái đau khổ sinh ra. Chứ nếu mà sống bằng cái tư tưởng nhân vô ngã, sống bằng cái nhận thức hoàn toàn của tự mình rằng giải pháp vô ngã, thì các vị không còn dính mắc cái gì hết. Thì chừng đó là thành Phật hẳn nè. Đức Phật là thành Phật là do Đức Phật sống bằng cái chân lý hoàn toàn. Là sống bằng cái chân lý, là thấy rõ và sống bằng nhân vô ngã và pháp vô ngã, cho nên Đức Phật không có chấp. Vì vậy mà ai nói nặng nề mắng với Đức Phật, Đức Phật cũng không có buồn, không có giận, là tại vì thấy cái chân lý nhân vô ngã. Cái lời nói nặng cũng vậy, lời nói nặng là âm thanh mà âm thanh thì nó cũng là vô ngã thôi. Âm thanh là một pháp, sắc thanh đơn vị xuất pháp. Âm thanh cũng là một pháp, vì nó là một pháp, nó đã vô ngã rồi, thì cái lời nói mà nặng nhẹ hay là thương ghét nó cũng vô ngã. Cho nên Đức Phật như bất động trước những cái âm thanh khen hay chê, thương hay ghét. Đó là cái yếu tố mà thành Phật đó. Cái điều kiện thành Phật là phải nhận thức và sống bằng cái chân lý bổ đặc và la vô ngã và pháp vô ngã. Thành nên chúng ta học là cốt là để bồi dưỡng đi tới chỗ đó mà. Thành tôi cũng thành thật mà nói chuyên đại chúng. Học Phật thì thấy để ý được tư duy. Sống theo cái giáo lý của đạo Phật thì nó có cái sự cởi mở, sự an lạc thật sự. Còn bằng không thì là mình chấp mắt, mà chính cái chấp mắt Mà chấp mắt bên ngoài thì gọi là chấp pháp, mà chấp mắt về bản thân thì là gọi là chấp ngã. Chúng do hai cái chấp đó mà sinh ra đạo khổ. Thành ra chúng ta là cái người mình đang học, đang khắc phục, đang chế ngự và hóa giải những cái đó. Bản thân tôi thì cũng vậy thôi, cũng đang khắc phục, cũng đang hóa giải, cũng đang chế ngự vậy. Chứ nếu mà chúng ta mà thực hành mà đúng thì không còn cái phiền muộn, cái bực bội, càng không có sự khổ đau. Nhưng mà chúng ta còn khổ đau nhiều hay ít, còn bực bội nhiều hay ít là tùy theo cái thấy về nhân với pháp nó có vô ngã được nhiều hay ít. Tôi nói một việc này nữa để đại chúng suy ngẫm về cái việc cuộc sống của mình. Chiều hôm qua chúng tôi học ở cái ban giám hiệu ở đây để mà ấn định cái ngày thi cho 630 tân y sinh ở cái trường này và 140 tân y sinh ở cơ sở 2 Thủ Đức ở trên đó năm nào thi tốt nghiệp đấy. Thì học xong những cái việc đó xong rồi thì tới cái chuyện mà Ủy ban nhân dân thành phố có cái quyết định là cho trường cơ bản học một cái chiếc xe ô tô hiệu Bolero cũng còn khá đi được. Nhưng mà cỡ mà nghèo như tôi vậy nè, từ nhỏ tới lớn chưa hề có được cái ý niệm mua xe hơi. Bây giờ về mặt nhà nước, về mặt xã hội mà tôi quan tâm, tôi cho cái xe thì lẽ ra tôi mừng chứ. Tôi mừng lắm là mừng gốc rồi đó. Nhưng mà tại vì là tôi học cái bổ đặc và la vô ngã và cái pháp vô ngã này, chẳng thà là tôi dùng những phương tiện đơn sơ làm thế nào để mình tới nơi tới chốn mà để mà giảng dạy cho tăng ni học được thì thôi. Chứ còn giờ thay mặt cho ban giám hiệu, nhân danh hiệu trưởng nhận chiếc xe trên vậy là cái bản ngã của mình nổi lên được lắm đó. À, đi đâu cái là gọi tài xế lên xe lại rước mình đi, ngồi xe nghe chạy mặt mày mình cũng quên máu cũng không ai rầy nha. À, có chừng nghe xuống cửa xe rồi cái nóng được cái phòng cái đi coi nguyên qua nguyên lại coi ngon lắm đó. À, đi coi đúng đỉnh nghe ngon lắm đó. Nhưng mà nếu mà mình chịu cái đó thì mình chỉ vì cái bản ngã bên ngoài mà mình lỗ lã cái thiệt thòi về phương diện giải thoát an lạc ở nội tâm, ở bản thân mình nhiều lắm. Vì cái lẽ đó mà bữa hôm qua quyết định, tôi quyết định rồi cuối cùng rồi là nhất trí với nhau là không nhận. Nhất quá là không nhận. Bởi vì phải hạn chế, đừng để cho cái ngã nó bộc lộ cao, không tốt đâu. Vì vậy mà cái người tu mà làm tự thấp mình nhiều thì nào tốt thì nào. Cả cái cuộc sống của tôi rất tầm thường, nhưng mà người ta nói tầm thường là tôi dày liền. Chỗ ăn chỗ ở tôi rất tầm thường, mà người ta nếu mà ai mà thương xót tôi là tại sao tôi ăn ở tầm thường như vậy là tôi dày. Là gì? Tôi còn hơn Đức Phật nhiều lắm đó. Tầm thường của người đời dưới người thế gian nhưng mà còn hơn Đức Phật đó. Mà hơn Đức Phật đó thì lại là đau khổ cũng nhiều gấp vạn lần Đức Phật. Đức Phật phải thua chúng ta tất cả về mặt vật chất, về mặt danh vọng địa vị là bỏ hết mà. Nhờ vậy mà có được đại bộ đề đại Niết Bàn. Cho nên cái điều mà tôi nói với đại chúng đó là cái điều thật sự từ thâm tâm. Phải hiểu được pháp vô ngã, mà còn sống bằng cái pháp vô ngã. Cái xe không là gì cả, như tôi nói nãy các vị, từ món một mà lắp lại gọi nó là xe. Cái kỳ thật đó là vô ngã mà. Nhưng vô ngã cho nó tan hoại dần dần, nó ngoài mòn dần dần, rồi nó hư hoại dần dần, nó tiêu tan thôi. Vì nó là vô ngã, mà nó là một đồ vật, cho nên nó là pháp vô ngã. Còn với bản thân mình đây cũng vậy. Bản thân tôi mà mấy mươi năm tôi còn chịu được những cái cảnh an bần lạc đạo, thì bây giờ từ đây mà tới 70 hay là 75 ví dụ vậy, còn được bao nhiêu năm? Mà đem đi đổi một cái sự lo lắng về mặt tinh thần để mà khoe khoang một cái chút hình thức vật chất, cái gì là khí đi cả cái cuộc đời. Vì cái lẽ nhận thức được cái lý nhân vô ngã, cuộc đời mình còn bao giờ, cho nên không còn ham gì nữa. Pháp vô ngã là cái đồ vật chất, là cũng là cái đồ tai họa thôi, nó cũng đi theo cái quy luật thành sinh tụ nhị diệt, gánh nó là một cái nặng. Nên tôi nói như vậy để mà tôi nhắc nhở các bạn, giống như là cùng chúng ta cùng có một cái nhận thức mà tập thôi, chứ không phải là giỏi gì. Tập lần lần mà tập được mà cởi mở được thì nó đỡ. Thành ra là chiếc xe là hứa, là nếu hứa cho cả tháng rồi mà tôi nghe trong bụng cái buồn thao thức quà, sẽ nói sao đây, nói kiểu nào đây, giờ lấy thì lấy kiểu sao đây, ai nhớ lấy đây. Thế thì là bây giờ tôi chuyển cho tất cả cái quyền mà trong ban giám hiệu, vị nào có khả năng bảo trì giữ gìn chiếc xe đó, tôi sẵn sàng chấp nhận, mà thôi thì không lấy. Vị nào giữ cũng được, nếu các vị muốn. Đấy là cái cách mà tôi học đạo lý, mà tôi sống bằng cái đạo lý đó. Không phải là tôi không nhận, mà tôi phủ quyết tất cả các ý kiến khác. Vị nào cũng được, nhận thì tôi chấp nhận cho các vị nhận, để bảo quản chiếc xe được tự nhiên. Bởi vì khi nào nhà trường, ví dụ như tôi nhân viên nhà trường, nếu mà có rảnh là cho tôi bố thí cho tôi một lần hai lần cũng được, mà không có biết cũng được, mà thằng nhà trường để nhận gánh cái đó tôi không nhận. Là vì tôi thấy rằng là nhân vô ngã của tôi là lần cuối đời tan luôn, mình có biết chứ. Rồi còn nó là cái đồ vật thì nó cũng vô ngã thôi, mà trang trí cho nó để mà mình đem một cái sự thánh diện nào đó, thật sự là hãm diện. Tôi có nói cảm ơn về mặt nhà nước, cảm ơn nhà nước, cảm ơn chính quyền, cảm ơn ủy ban dân, trong đó có ban tôn giáo, có hội nội, chân thành cảm ơn. Đó là sự quan tâm, sự lưu ái đối tượng cơ bản của chúng ta. Nhưng mà cảm ơn xong rồi thì cho chúng tôi tự quyền quyết định là bằng cách có nhận hay không. Theo buổi họp hôm qua là chưa ai dám nhận. Tôi thì chủ trương của tôi là nhân danh hiệu tưởng là không dám nhận rồi. Thì đưa ra tất cả các vị cứ suy nghĩ sau này dám nhận vẫn còn chưa muộn. Còn tôi thì dứt khoát. Tôi nói như vậy là để nhắc nhở chúng ta là học đạo là phải tập hành đạo thôi. Mà tập hành đạo như vậy ta có lời, chứ không có lỗi. Có lời là lời, cái đầu óc nó thảnh hơi, nó trong sáng, nó an nguyên lắm. Còn bằng mà chạy theo, mình thấy là mình không hiểu được cái lý vô ngã đó nè, nó làm một mình vậy lắm. Cho nên học kinh là nhiều, nhưng mà có hai chữ đó, bổ đặc và la vô ngã và pháp vô ngã. Thực hiện được nhiều thì an lạc nhiều, khắc phục được ít thì an lạc ít. Còn bằng học mà chỉ nói thương thì coi không có kết quả gì hết. Giống như nói ăn mà không ăn, nói bánh mà không bây giờ có làm là không có ăn. Nói cơm, nói thuốc bổ mà không hề có uống thì không có, không có kết quả gì. Thì chung quanh cái vấn đề vô ngã nó là như vậy. Bây giờ ta đi vào kinh Cửu Lăng Nghiêm, cái chân lý tuyệt vời để nhớ này nha. mấy giờ là tất cả tốt, nhưng không ngoài tất cả khác. Tôi nhắc lại là chúng ở đây mà nói cái thấm thấy là nó đại diện, nó đại biểu cho tâm của chúng ta. Ông là bà học đó mà, bàn về tấm thấy đó, cho nên nó là đại biểu cho cái tâm, nó biểu lộ ra tâm của ta, biểu lộ qua tấm thấy đó. Như vậy thì tấm thấy tức là tâm, tâm biểu lộ ra tấm thấy, vậy là tấm thấy tức là tâm. Rồi tấm nghe, tấm ngửi, tấm nếm, tấm biết cũng vậy. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc biết đều là cái sự biểu lộ của tâm. Như vậy thì tấm thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc biết là tâm, không có gì khác hết. Cũng như là sống ngoài bấm bấm bọt là sự biểu lộ của nước trong và thẳng lặng. Vậy thì sống ngoài bấm bấm bọt, ta có thể nói là nước không sao hết, nhưng mà nước trên cái mặt hiện tượng nổi chìm nhiên khởi, thành ra sống ngoài bấm bấm bọt nói là nước thì không hoàn toàn đúng, nhưng mà nó không phải là nước thì lại cũng không đúng. Cho nên cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết sao của pháp nhân nó biểu lộ ra đó là sao của nó, đó là tâm. Nhưng mà nói cái đó là tâm thì chưa đúng, mà nói sáu cái sự biểu lộ đó không phải là tâm lại cũng không không đúng, cái gọi là bất bất mà bất bất ly. Thấy như là vậy là cái đó còn sâu quá. Cho nên là nó có thấy là lại chúng nhớ là nó có thấy cái kỳ thật là nghe ngửi nó xuống bếp cũng một thứ. Tấm thấy rằng tất cả tốt nhưng không ngoài tất cả pháp. Là tất cả tốt nhưng mà không ngoài tất cả pháp. Như vậy là cũng là tất tất cả tốt nếu nó kiểu khác. Cũng như là nước nó rời sống ngoài bong bóng bọt, bởi vì nước cái thể nước là thẳng lặng thì sống ngoài bong bóng bọt là nó lôi nhô, đâu có phải là nước đâu. Thế thì nước nó ngoài tất cả những cái sống bọt bong bóng nhấp nhô, nhưng mà nó cũng không rời cái sống ngoài bọt bong bóng nhấp nhô đó. À, nó vậy đó. Là vì từ nước mà nó biểu hiện ra sống ngoài bong bóng bọt, đại nhất nghĩa cũng gọi là liễu nghĩa. Còn cái kinh mà không phải là đại nhất nghĩa là kinh bất liễu nghĩa. Vì vậy cho nên cái kinh mà Phật mà không có nói rồi đó, đại chúng là bởi vì học thì hiểu đó, nhưng mà các vị tổng hợp không có nổi, là vì không có thời giờ. Cái kinh liễu nghĩa là cái kinh gọi là kinh khế lý, mà dựa vào cái kinh bất liễu nghĩa là gọi là kinh khế, khế cơ. Kinh khế cơ nghĩa là nói cho cái căn cơ nào đó họ vừa ý, họ nghe mà họ phát tâm, họ hướng về cái mục, họ hướng về cái việc lành, họ tránh việc ác thôi chứ chưa phải là thiệt vậy. Tôi nói ví dụ như là chúng là Bá Phụ Mẫu Ân Trọng, Bá Phụ Mẫu Ân Trọng kinh nó kể lễ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, mà mẹ thì đối với con là thập mạt hoài thái tam ương nhũ bộ, 10 tháng mang thai 3 năm bú mớm nhường dỗ, khô và nằm đổ ướt, ăn cay uống đắng để mà nuôi con. Vì vậy cho nên con mà giàu cho có một giai tổng cha, một giai tổng mẹ mà cũng dưỡng suốt cuộc đời cũng chưa đền đáp được công ơn đó, ví dụ như vậy. Vì vậy mà khi Phật cùng các đệ tử đi trên đường đi quá sai đi khắc Phật thì thấy nóng xương khô và Phật ngồi xuống rồi nói chuyện các đệ tử rồi ngài rưng rưng nước mắt. Rưng rưng nước mắt thì kể lại công ơn Phật mạt hòa tha tâm như nhũ bò. Đây, nghe thì phải quá thì cái gì đó. Rồi thì các thầy lãnh sư giảng là dậm món thêm mắm vô. Công cha như nó thay thương nghĩa mẹ như nó trong nguồn trải ra một mình thờ một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chỉ hiểu mới là đạo con à, nói nghe nó nở nùng nó lâm ly nó mi đó thật thì chưa mà còn thương cái đống xương khô rồi còn cắt nghĩa đống xương của cha là xương trắng mà đống xương có mầm em là cha là xương khô của mẹ vì mẹ nó chịu ngậm đắng nuốt cay là chịu là sinh sản nhiều lần cho nên cái xương nó mòn mỏi mất đi những cái chất lân chân phần nào cho nên nó đen vậy rồi Phật khóc khóc nhớ mẹ thế là nghe nói cái mặt cũng là tội nghiệp Phật đó nhưng mà các vị đâu có biết kinh đó là kinh khét cơ đó kinh bất liệu nghĩa đó để dạy cho mấy cái thằng mà nhậu nhẹt say chưa má cá lần như trưởng cha mắng mẹ đầu trộm đuôi cướp đấy bây giờ mấy con Phật tử vậy đó để cho nhớ công ơn cha mẹ. Có một người Phật tử nào mới nói với tôi là con của cháu nó đòi mà nó bằng ai gì hết đấy xin tiền đi xài chơi vậy thôi. Hỏi cho con xài cái gì nói với bạn nghe. Nó nói tôi muốn xài gì tôi xài bà không có nói được. Cần hỏi chứ cần cho tiền là được rồi. Bà già nói giờ bà chưa có tiền mà giờ thôi chưa có tiền nữa mà con chơi cái gì cũng nói. Nó giật cái quyển kinh xe nứt. Xe tất quyển kinh luôn là bởi vì bà vì cái bản kinh này là mà bà không cho tiền tôi nè. Xe tốt. Đấy. Vì mấy cái cậu đó đó mà mới nói cái chuyện mà thật mặt hoài hai tâm nhiên vũ bộ rồi mà khóc đó. Khóc là khóc còn mà. Còn ngồi để cho mấy cái thằng đó nó thấy vậy rồi nó phát tâm theo à, tức là nó theo kiểu dân chiêu thôi là khóc làm gương, khóc làm gương để là dẫn dắt rồi nó theo nam nam mà nó theo kiểu mà cho mình thành thật tục đó là khóc còn ngồi. Nhưng mà Như Lai mà có khóc làm gương hay là khóc còn ngồi thì nữa Như Lai vẫn là vô thượng bồ bồ đề như thường. Bởi vì tao nhiều cái đối tượng này tao làm sao cho nó trở về con đường lần lẽ phải biết tổng ca kính mẹ nó quý ông bà là được rồi còn như đây là còn ngồi cũng chẳng sao à. Như Lai là quê có phương tiện mà há lại sợ cái kiểu còn ngồi hay sao người ta làm còn ngồi để mà đặt cầu tam cá tập người ta để đặt cái bà ma lá để mà ta dụ những người ngay là còn ngồi đó là còn ngồi nữa là lừa đảo là gian tham là mất luôn là không tốt. Còn còn mọi này mà làm cho những cái người mà bất nhân ác đức mà nghịch thiên bội địa mà trở về con đường cấm con đường phải đích phụng cha cấm mẹ nó sống lẽ phải với nhân quần hậu thì cái còn mọi này Như Lai còn kiếm mà làm nữa. Cho nên tôi nói là tôi nói thẳng như vậy đó. Các vị đừng có sợ tôi nói vậy là làm khóc thở Như Lai không phải. Nếu nói một cách quan trọng là Như Lai khóc làm gương để cho nó thấy vậy đó. Nó yểm lệ nó khóc theo còn nó thẳng thớm theo cái nhân từ gia hò là nó khóc còn một chứ không khóc thiệt. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Như Lai dạy nè, thằng là một đấng Như Lai là phải thực hành bát nhã ba la mật. Mà bát nhã ba la mật cái tiền là Như Lai dạy nè, người học bát nhã ba la mật là phải hiểu rằng nhất thiết hữu như pháp như mộng quyển bà ảnh như lộ nhiệt như điện ưng tác như thị quán. Người hành thân bất nhã phải quán tất cả các pháp hữu nhiên không thật có nó có nhưng mà cái có nó như là cái có cái có không có còn cái mất của chim bao như mộng như nguyễn cái có của sự là hiện tượng như là cái quần tròn năm màu của cái đèn đó là trong khi con mắt mình chưa chùi hết vàng hết nhữ à như nguyễn như bọt nước trong những cơn mưa nổi lên thật xuống nổi lên nó không có thật không có đứng lâu như những cái bóng hình của mình đó nè tôi lúc ban đêm
nến mà mình đem thì nó có bóng như thế, nó có thiệt. Như là bào, như ảnh, như lộ, như xương mà xương muốn bay. Cách đây mấy ngày thì cái chỗ đó tôi đã nhìn ra tảng sáng. Cái hơi nước của cái sông nó bốc lên, chung nó là dài nước cách cỡ 5 thước không thấy người. Nhưng mà vừa có ánh nắng lên là ta mất mà không biết nó đang đi đâu. Nó ở đâu? Cái gọi là như lộ, xương bốc của ai. Chỉ như điện, điện là mấy bữa mà trời chớp nhoáng nó dễ quần trên trời. Cái điện đó, cái nhà bác học nói là nếu mà tích tụ nó được một cái quần của nó như vậy là nhân loại xài cả như là 1 tỷ năm. Nhưng mà nó không có hề tồn tại. Đấy, tức là cái người học Bát Nhã đã quán như vậy rồi, và hành thâm Bát Nhã rồi, thì thấy mũi quẩn dai không rồi, mới đạt tới cái thật tướng Bát Nhã. Mà đạt tới thật tướng Bát Nhã rồi, thì mới được thành Phật thầm Như Lai thế. Thế con thì há lại Như Lai không biết rằng là mọi người là sanh lão bệnh tử là quy luật hay sao? Như Lai lại khóc với cái chuyện khô chứ. Ấy vậy mà Như Lai có thể khóc. Là khóc là vì độ căn cơ của những đứa con nó bất hiếu, nó mẫu nghịch. Thành ra cái kinh đó gọi là kinh bất liễu nghĩa, kinh đó gọi là cái nghĩa khế, khế cơ. Cho nên cái đấng nhân duyên là cũng là cái loại kinh khế cơ chứ chưa phải là khế khế lý. Mà kinh liễu nghĩa đó, đại thừa đó, thì là giáo lý nhân duyên vẫn chưa phải là hệ nhất nghĩa. Chỗ này tiếp nhờ này không. Giáo lý nhân duyên chưa phải là để nó nghĩa. Sức tự nhiên là một nhận thức sai lầm chân lý vũ trụ. Tự nhiên là bà không chịu rồi. Đó là dạng vật là tự nhiên sinh là bà không chịu rồi. Mà tự nhiên là nhân duyên. Nhân duyên cũng chưa phải là để nó nghĩa.
Chuyển trên cõi đời. và không hề còn cái tham sân si mạn như, không hề còn những cái phẩm hạnh phú lão bạch trang đau khổ như là những người thường. À, vì vậy mà cái lúc đó gọi ngài là pháp vương. Pháp vương là để gọi về cái mặt mà phước đức và trí tuệ của ngài, ngài làm chủ được vạn pháp, ngài tự tại, ngài như bất động trước vạn pháp. Thế thì gọi cái đó là để chỉ cho gọi ngài về cái mặt, cái thân ta gọi là báo thân, cái báo là đền trả. Không ai ngờ được hết. Báo thân ta cũng còn gọi là tự thọ dụng thân. Phật tu hành tâm tâm gì trước, bây giờ có được Bồ Đề Niết Bàn là tự ngài thọ dụng, mà con với người khác thọ dụng không có được. Thế thì là nói về cái thằng đó đó, thì suy ra rộng ra là tôi nói với đại chúng biết, để là mình tìm thầy học đạo là đúng là tốt, nhưng mà tìm thầy do ông thầy đó có được Bồ Đề Niết Bàn đi nữa là do cái sự dạy học dạy trí tuệ của ông bồi dưỡng, ông dạy lại cho mình, thì cái công ơn đó là mình quý ổng, là mình thương ổng, mình đền ơn trả lễ ổng, là bằng cái chỗ ông dạy mình để mình biết mà mình hành, mình học đạo với ổng rồi mình hành đạo tự mình. Chứ còn là đừng có lựa cái ông thầy mà hoặc là tương tá mũ Mỹ, hoặc là cái đi chậm lại, hoặc là anh nói mềm mỏng dễ thương, rồi cúng dường lại lục bằng cái đó. Xin lỗi, tiền mất tật mang, uổng công phí sức vô ích. Ông đó không có cho mình được cái gì hết phải. Vì cái báo thân của ông Mũ Mỹ là ông Mũ Mỹ. Là ông nói nhỏ nhẹ là cái chuyện đó là chuyện của ông mà. Là ông đi có nghĩa thần tiên phong đạo cốt là chuyện đó chuyện của ông, mà mình lại ông không quan thua gì mình hết. Mà cái vấn đề tiền thầy học đạo là ở cái chỗ ông có cái trí tuệ. Ông có thì giờ nó ông có đảm biết, nhưng mà ông dạy ra mình nghe, mình học được, mình làm được thì có kết quả. Thế thì lại có biết ơn chăng mà biết ơn bằng cái chỗ đó mà mình họ những cái giáo pháp của ông truyền đạt ra, rồi tới mình học, rồi tới mình hành, rồi tới mình tư duy, tự mình giải pháp, chứ không phải là thầy nữa nha. Cho nên cái chỗ mà Phật tử kính quý chư tăng mà quý thầy là tốt, nhưng mà đừng có lầm về cái chỗ kinh quý chư tăng cũng được, nó bảo điều đó không phải là tôi bác bỏ gì cả. Chả tùy theo cái gia cảnh của mình, tiền nhiều tiền ít, của cải có nhiều có ít, chuyện cúng dường cho các vị xuất gia tu hành điều đó không có gì đòi hỏi hết. Nhưng mà mất cái ông đó mình cũng nhiều quá trở nào, cũng không yêu cầu ông đó, không tin tưởng là ông đó cho mình cái gì ngoài cái mà ông dạy mình ra. Chỗ đó là chỗ khó hiểu gì lắm. Phần nhiều Phật tử cứ lựa ông thầy nào đó mình vừa lòng, mình đẹp ý, rồi cúng bằng cái tình cảm, hoặc là ông đi chậm, hoặc là ông Mũ Mỹ, hoặc là ông hiền lành dễ thương. Hỏi gì hiền lành dễ thương là sao? Nó hỏi gì ông cũng biết hết trơn á. Hiền lắm, hỏi hiền là sao? Hỏi gì ông cũng biết hết á. Đâu có được. Nói vậy có người ông giết ông về bảo ông cũng nói gì hết. Hỏi tại sao kiện ông hiền lắm. Ông hiền là sao? Nó bị gì ông đâu có biết gì. Thành ra đây là cái từ pháp vương đó. Có lúc gọi Như Lai, có lúc gọi Thế Tôn, có lúc gọi là pháp, pháp vương đều là có ý nghĩa hết đó. Đúng như là pháp vương dạy, tâm tấn cùng khắp mười phương thế giới, yên lặng thường trú, không có phân biệt. Này là ông anh em đã tỏ ngộ rồi đó nha. Tâm tánh đó, nó cùng khắp thế giới, nghĩa là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của chúng ta cùng khắp pháp giới. Tới đây là ông anh em đã tỏ ngộ được cái chân lý đó rồi đó. Tâm kiên giác mình, kiên tình mình giác, tâm tịnh bản nguyên châu biến pháp giới mà. Cái tánh thấy của nó trùm khắp pháp giới, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm xúc, tâm biết, tự nó có sẵn trùm khắp pháp giới. Cái này tôi nói không rồi đó, mà bây giờ còn nói nữa đó. Bởi vì Phật tử là tại gia là không có thời giờ để mà nghiên cứu, để mà nhớ tiếp tục. chánh nam của chúng ta, tức là tâm của chúng ta ấy, cái biểu hiện ấy trần khắp pháp giới. Nó là cái có, nhưng mà cái có là chúng ta không thấy. Còn nói nhau nó về vài con may nhất cũng là cái có, mà cái có chúng ta thấy được. Cũng như không cũng là cái có, nhưng mà nếu mà nhìn minh mông vô tận vậy là chúng ta thấy giống như không có gì. Nhưng mà sự thật cái này, làm ra một cái ly, hãy làm ra một cái ly thì liền lập tức là có như không ở đây. Không là nè, cái hiện không là vẫn là cái có đó chứ. Nhưng mà cái có này là cái có không thấy, không có là bị trở ngại. Cũng như cái chất mà gọi là diệt lục tố nè, ở trong nó không nè, đầy khắp nè, nó là cái có đó chứ. Nhưng mà nếu không có một cái cây thì cái diệt lục tố nó không có tác động vô trong cái lá cây để mà sinh ra cái xanh. Nhưng mà kỳ thật là cái chất diệt lục ở trong không gian sẵn có, cái này của ổng tôi nói rồi. Tới đây thì ông Anan nó ngộ rằng là cái tâm tánh cùng khắp mười phương thế giới yên lặng thường trú, không có phân biệt. Xong nó đem lời giải này so sánh với cái thuyết của Phạm Chí Sa Tỳ Ca La về Minh Đế và cái thuyết của bọn ngoại đạo đầu khôi về chân ngã khắp cùng. Khác nhau ở chỗ nào? Ngoài đạo đầu khôi cho rằng có một cái, mà cái đó gọi là Minh Đế. Thay vì cũng như có cái thuyết người ta cho rằng là có Thượng Đế nữa, thì thuyết này cho là Minh Đế. Rồi có cái thuyết ngoại đạo cho rằng là thằng ngã nó tạo ra vạn vật. Còn thuyết ngoại đạo đầu khôi cho là Minh Đế tạo ra vạn vật. Rồi có thiết cho là Thượng Đế tạo ra dạng vật. Rồi có thiết cho là Đấng Allah tạo ra dạng vật. Cái đó là tùy theo cái thiết của người ta. Hồi ở núi Nam Già, Thế Tôn dạy cho ông Đại Huệ rằng bọn ngoại đạo thường nói tự nhiên, còn Phật thì nói nhân duyên. Đây, ta nghe suy nghĩ cái tâm tánh vốn tự nhiên, vì nó không phải sanh cũng không phải diệt, nó xa rời tất cả đương đảo hư vọng. Ta nghĩ cái tự nhiên này khác với cái thức tự nhiên của bọn ngoại đạo. Vậy nên Thế Tôn khai thị cho chúng tôi để được cái tâm tánh sáng suốt khỏi rơi vào tà kiến. Cảm tình của thầy mình là hơn hết. Con nhớ là hồi đó mới làm già, Phật bác bỏ cái tự nhiên của ngoại đạo, mà Phật chỉ thương rằng là giảm pháp do duyên sanh. Nhưng mà bây giờ đây thì là con nghe lời Thế Tôn dạy, nói rằng là cái thứ là nhân duyên cũng chưa phải là để nhất nghĩa. Vậy thì theo con hiểu là nó là thuộc về tự nhiên rồi. Nhưng mà tự nhiên này là tự nhiên của Thế Tôn là chân lý, còn tự nhiên của bọn ngoại đạo là phi chân lý. Thế thì lời nói đó cũng là lời nói của một người tầm thường. Đinh thầy, ngoại đạo nói tự nhiên là cho là không có chân lý. Mà bây giờ đây là mình tự cho là mình hiểu là cái tự nhiên này á, thì tự nhiên của Phật nói, của thầy mình nói là chân lý. Đó là một tâm trạng á, ngày anh cũng đóng một cái vai trò là một cái vở kịch đó, để mà dạy đời thầy trò đóng một cái mở kịch để đặt ra cái vấn đề như thế, để mà Phật dạy đời, dạy cho chúng sanh đời sau. Chứ cỡ nhà ông An An mà đâu có đến nỗi như vậy. Cũng đồng thời là cái tự nhiên, mà tự nhiên ngoại đạo là phi chân lý, còn tự nhiên của Thế Tôn nói là chân lý. Phật nó có chuyện vậy. Phật bảo là A Nan Như Lai đã dùng phương tiện chỉ giải như vậy mà ông còn chưa tỏ ngộ, lại lầm là tự nhiên. Thế là họ trước ra như họ không có chấp nhận cái thuyết tự nhiên sanh đâu. Anh em nếu là tự nhiên thì ông
ông hãy xuất hiện cho nó thấy những bài ấy cái
nam tử, nó mới có tự thể. Nó nói là tự nhiên là không có tự thể. Hỏi lý nhất này là ai nên cho ông thầy biết không? Nó có đẹp ra cho hết rồi. Tự tôi làm ở nhà, rồi tôi đem ra tôi uống không? Thế thì là làm ở nhà là tự tôi là phải có cái con người của tôi mà tôi mới tự làm ở này, tôi mới tự đem, tôi mới tự uống. Cho nên là đó là tự nhiên là không có tự thể. Vậy thì cái tự thể của tự nhiên là cái gì? Này lý luận nó nhiều rồi. Nó lấy cái gì nó làm tự thể của cái tự nhiên? Nó lấy sớm nó làm tự hay là nó lấy cái tối nó làm cái tự? Nó lấy cái giống không nó làm cái tự hay là nó lấy cái năng bích để nó làm cái tự? Lý luận nhiều lắm rồi. Mẹ ngang lớn lên nó lấy cái sớm mà nó làm cái tự thì lẽ ra nó không thấy được tốt. À, nó thấy này nếu mà nó tự nhiên á thì là không phải tự thể nó là gì? Nó tự thể của nó là sớm thì lẽ ra nó không thấy được tốt. Cũng như tự thể của mặt trời là sớm là không bao giờ thấy được cái tốt, là vì nó có mặt trời là tự nhiên nó tối nó mất rồi. Mà nếu là tự nó tối ví dụ như là rồi nó mất mặt hoàn toàn luôn, rồi nó bụng mẹ hư ra, tự nó tối thì thèo nó bụng mẹ. Thế thì là không thể thấy được sáng, không thể thấy được sắc màu cảm giác. Đó là tự là vậy đó. Nếu mà tự là phải vậy. Cho nên nếu lấy nó làm tự thì lẽ ra nó không thấy được tối. Nếu lấy giống không làm tự thì lẽ ra nó không thấy được cái bích. Bởi vì nếu lấy nó làm tự thì đến khi tối cái tối ấy đã diệt mất đi rồi, làm sao mà thấy được tối? Nhưng mà thật sự thì cái tâm thấy của ta vừa thấy sáng trong lúc sáng rồi hết sáng thì đến tối cái tâm thấy vẫn thấy. Như thế thì là nói rằng là tự thể của nó là cái sáng không đúng. Nó tự thể của nó là cái tối thì nó tự thể của nó là tối thì lẽ ra nó không biết sáng là gì, không thấy được sáng. Nhưng mà thật sự thì cái tấm thấy sáng cũng thấy, thấy tối cũng thấy, cái xanh cũng thấy, thấy đỏ cũng thấy. Thế thì nói cái tấm thấy của nó tự nó, tự thể của nó là đỏ thì lẽ ra nó không thấy được xanh. Cứ lý luận như thế. Mà Thế Tôn Quan Âm nói rằng tấm thấy nguyện màu này chắc không phải tự nhiên. Nay tôi phát minh cái tấm thấy là do nhân duyên mà sinh ra, dễ chúng ta dạy cho tôi phải hiểu thế nào có hợp với cái tấm nhân duyên của Phật. Thế là nó tự nhiên là bị Phật quở đi về, nó là do nhân duyên. Phật bảo là anh nói cái tấm thấy do nhân duyên. Vậy tôi hỏi là cái tấm thấy đó nhân sớm mà thấy hay nhân tối mà thấy? Nhân nó tốt không mà thấy hay nhân nó bích mà thấy? Nếu nhân sáng mà thấy thì lẽ ra không thấy được tối. Nếu nhân nó tối mà thấy thì cũng như vậy, lẽ ra không thấy được sáng. À, chỉ nhân là vậy. Đó là nhân thì nó có nguyên nhân của nó. Nhân tối hay là nhân sáng? Ông bảo rằng cái thấy do duyên cũng không đúng. Duyên sáng mà thấy hay duyên tối mà thấy? Duyên rỗng không mà thấy hay duyên nhân bích mà thấy? Nếu như duyên nhân bích mà thấy thì lẽ ra không thấy được rỗng không? Nếu như duyên tối mà thấy thì lẽ ra không thấy được cái chỗ bích. Thế thì là Phật bác cái thức nhân duyên như vậy là đây nè. Cái căn này thông thường phải, cái căn này là do nó sinh ra mặt đất là thì các vị cũng nói do nhân duyên sanh là đúng quá rồi chứ gì nữa. Nhưng mà đúng đó là đúng cái lý lực trích ngang. À, cái chỗ này là cái chỗ này là cái lý lực trích ngang nữa mà. Bởi vì những lúc này mà các vị nói đó là bằng bằng gì sao? Làm sao mà nói cho được? Phải không? Nói nhân duyên sanh vậy là mực, giấy, chữ, các vị thấy có ba món à? Đấy, cái này nhân chữ lắm mà ra quyển pháp ư? Không được rồi. Vậy là nhân giấy mà ra pháp ư? Không được rồi. Vậy là nhân năng mực in, chữ in mà ra pháp ư? Cũng được mà cũng không được. Bởi vì cái giấy này là biết rồi bao nhiêu công đoạn, mà tư nhiên nó ra là nó trùng trùng vô tận công đoạn mà các vị tư nhiên không bao giờ hết. À, vì vậy mà cái thứ nhân duyên không phải để nước nghĩa là vậy đó. Vừa nên nếu được tính ngang thì được. Phải căn này do gì thân nó nhân duyên hơn. Phải nhân duyên là cái gì? Bông giải, mái dệt giải, công nhân dệt giải và những cái người mà mai những cái điều biên. Thế là vậy là xong rồi chứ gì? Xong rồi xong rồi. Vậy là các vị nói nhân duyên chứ gì? Nhưng mà nó có bán vậy. Bông là do cái gì không? Trồng có cái bông là do cái gì? Cái đất ấy chưa đầu còn thiếu dữ lắm. Trong đất còn không biết bao nhiêu những cái dữ kiện, những cái nguyên tố đó. Do nước ư? Nước cũng vậy. Rồi do không khí ư? Cũng chưa mãi. Rồi do cái thuốc từ sâu mà thân ra cái thân này đó. Bởi vì không có thuốc từ sâu là sao ông bông hết đâu có cái thân. Tức là do cái nhân là thuốc từ sâu ư? Tùng cùng do bạn làm sao nói được. Cho nên cái thuyết tự nhiên là không đúng rồi. Không có cái tự thể nào để sinh ra cái tự nhiên. Nếu như cái tự thể đó là tự, thì tự thể của cái tự thể đó là cái gì? Cũng trùng trùng vô tận, không thể chấp nhận được. Nói là nhân duyên sanh thì chẳng qua là chấp nhận cái lý lịch xuất gian thôi. Giống như các vị hỏi tôi ở đâu? Tôi nói là tôi ở trong con số trên 15, phường 2 của Bình Thạnh. Các vị tưởng đâu lý lịch của tôi vậy là đúng rồi sao? Đó có phải. Tư gia còn khác. Khác nhiều lắm. Đó là lý lịch xuất gian. Còn lý lịch vượt là có khác nữa. Và nói hoài, nói mãi. Mà tìm ra cái ông già tôi, là ông nội tôi, là ông có ông cha tôi, là không biết ở đâu nói. Lý lịch vượt là nó vậy đó. Chứ đâu phải trong 16-15. Còn ai cũng mình hạnh đâu. Cho nên giảng pháp trên thế gian này mà ta thấy nhân duyên là ta thấy không phải để cái kia, nghĩa là không phải cái lý tận cùng của chân lý, mà là chân lý tương đối. Chỗ này hết sức là sâu sắc. Tự nhiên đã bị rầy, mà nói nhân duyên là nghe lời Phật dạy từ lâu, mà bây giờ đem ra cũng bị rầy. Vậy thì Phật bảo rằng ông nói cái tánh thấy do nhân duyên vậy, tôi hỏi ông tánh thấy do nhân thấy mà thấy hay nhân tối mà thấy, nhân không nhân thấy mà thấy hay nhân bất mà thấy, vân vân. Anh bảo rằng do duyên cũng không bất, duyên thấy mà thấy hay duyên tối mà thấy, duyên vẫn không mà thấy hay duyên nhân bất mà thấy. Cái lý luận nó cũng một cách như vậy. Bởi vì chúng nhân và duyên nó, tôi nói lại chúng để ý nha. Nhân và duyên á. Muốn nói nhân là nói, mà muốn nói duyên là nói. Nhân cũng tức là nhân, mà duyên cũng tức là nhân. Mà nhân cũng tức là duyên. Nó kỳ lạ vậy đó. Đây, bây giờ tôi nói ví dụ nè. cái hộp giáo ha, sắp mà sắp tới nay là cái hộp giáo á. Hộp giáo mình gọi là nhân, là cái nhân của cái cây dưa, cái trái giáo. Còn đất mình gọi là duyên, bởi vì đem hộp giáo mình thấy đóng đất là duyên. Rồi nó mới đất mà nó kho, hộp giáo nó mới nảy mộng, nó mới lên cây. Thế là tưới nước, tưới nước thì cũng là một duyên nữa. Mà tưới nước không tưới đất mà nó trong mát lạnh, tối on nó cũng lên cây, vậy là ánh sáng mặt trời. Thế là nó mà cần gọi là một duyên nữa chứ gì. Thế thì là cái duyên đó cũng rất là nhân, mà là cái nhân phụ. Thế thì nhân, mình gọi là nhân là nhân tính, mình gọi là duyên là nhân. Nhân phụ thôi chứ cũng là nhân. Vì vậy cho nên bác cái nghĩa của chữ nhân thì đồng thời cũng rất là đánh đổ nghĩa của chữ duyên. Mà đánh đổ chữ duyên cũng rất là đánh đổ của chữ nhân. Đây. Cho nên là lại tôi nhớ là nói cái thứ nhân duyên đó, chẳng qua là nhân tính và nhân, nhân thủ mà thôi. Vì vậy mà ta gọi là nhân duyên. Rồi tôi gọi là tính nhân. Rồi duyên nhân, rồi tâm thượng nhân, rồi quán đại nhân. Cái chia nhân nó có nhiều vậy. Thậm chí cái quán đãi mà cái thời gian chờ đợi ta cũng gọi là nhân đó. Thí dụ như hộp giáo mà đem mà ngâm đất nè, mà ngâm đất rồi thì đem tưới nước nè, có cái mặt trời mà đâu, nó đâu có lên liền được đâu, phải chờ 3 ngày sau nó mới nảy mầm, rồi 5 ngày sau nó mới lên cây. Thế thì cái thời gian 5 ngày nó gọi là quán đãi nhân. À, cái nhân là nói cầu vô là nhân là sao đó. Thời gian 5 ngày cũng là nhân, gọi là nhân quán đại. Còn tưới nước anh thấy mặt trời thì là tăng thượng nhân. Vì vậy cho nên nhân không tức là duyên, mà duyên với nhân chẳng có gì khác, mà chẳng qua là khi nào muốn nói cái nhân là chỉ cho cái đó là thành chánh, mà gọi là duyên là những cái đó là thứ yếu hơn. Nhưng mà nhớ lại lấy cái thứ yếu cho làm chánh yếu cũng được thôi. Nghe cái này sâu dữ lắm. Tôi nói chỗ đó là lại cũng thấy chỗ thấy sợ chưa. Học giáo là nhân, là tính nhân, là các vị đọc ấy ai cũng hiểu rồi. Đem tâm đắc là gọi là sở nhân nhân. Anh không mặt trời nước là tăng thượng nhân. Thế gì là tăng thượng nhân? Bỏ cái nào cũng không được cả. Hết giờ thôi, giờ mình tôi hy vọng rằng đại chúng mà để ý mà đọc tài liệu nghiên cứu để cho nó mở mang cái kiến thức về Phật học.
Chúng sanh vô biên vạn.